Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay lái xe trên đường đi, tôi thấy thời tiết nó hơi ướt át một chút. Và cũng như Khánh Thi nói ngày hôm qua, thì tôi nghĩ đến Khánh Thi nói ngày hôm qua là chúng ta đang ở trong spring break cho các em. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe cái chữ đó cho nên tôi cũng chả để ý đến. Vì vậy mà con đường nó cũng hơi rảnh một tí, nhưng mà nó vẫn có những cái sự liên quan hơi rủi ro nếu chúng ta không để ý trong cái việc lái xe ở trên đường. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe ở trên đường thì chúng ta phải tuân theo những điều luật về luật giao thông. Có những điều luật chúng ta rất là gọi là quan tâm đến và chúng ta cũng đã được biết vì chúng ta đã học qua rồi thì chúng ta mới đi học đi thi cái bằng lái xe và đi thi cái phương cách lái xe để rồi chúng ta có được cái bằng lái xe để lái xe trên đường. Nhưng mà một điều mà chúng ta cần phải để ý đó là khi chúng ta lái xe, không phải là tốc độ ở trên đường có cái bảng để 55 thì chúng ta cứ lái 55 thôi. Có thể chúng ta phải chậm lại hơn một tí khi chúng ta vướng vào những thời tiết mưa gió như thế này. Chúng ta không nên chạy với cái bảng để ở trên đường đó, nhưng mà chúng ta chạy với cái tình trạng của cái con đường khi chúng ta lái xe. Tức là nếu họ để cái bảng 55 nhưng mà ở đằng trước mình thì lại có biết bao nhiêu xe đang chạy chậm lại mà mình cứ 55 mình tông thì lại không đúng. Vì vậy mà chúng ta mới rơi vào những cái tình trạng gọi là tai nạn xe. Và tai nạn xe thì nó rơi vào cái bộ luật tort. Và khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn xe thì chúng ta nói đến cái việc bất cẩn, những cái việc thương tích cho những người bị đau đớn hay là bị thiệt hại về cái việc bất cẩn. Đó là những cái bằng chứng chúng ta phải chứng minh để biết rằng là cái người mà gây ra tai nạn cho mình đó, họ đã làm gì? Họ đã vi phạm cái bổn phận lái xe trên đường như thế nào? Họ đã vi phạm những cái điều khoản giao thông nào? Một là họ có thể đã không để ý, bất cẩn và họ tông vào cái đằng sau lưng xe mình. Hai là họ có thể đang lái xe trên cái lên của họ, trên con đường đi của họ mà rồi bất thình lình họ quẹo sang cái đường quên của mình và cắt cái đầu xe của mình. Ba là mình có thể đang lái xe mình chả làm gì ai cả, tự nhiên có cái tiếng rầm một cái là một cái xe ở phía bên kia nó tông vào mình mà mình cũng không có ở không có gọi là làm một cái gì để mà gọi là contribute không cộng vào trong cái sự tai nạn đó. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề tai nạn xe là chúng ta nói đến sự bất cẩn. Chúng ta phải nói đến cái điều luật giao thông nào đã bị vi phạm, mà vì cái người lái xe đã không tuân thủ theo cái điều luật giao thông đó thì họ đã vi phạm cái lỗi đó, và khi cái người của mình đã bị thương tích mà nó gắn liền với cái việc tai nạn đã xảy ra đó thì mình cần phải được có cái sự bồi thường. Chúng ta gọi đó là những hồ sơ tai nạn xe, hoặc chúng ta nghe ra khá nhiều về cái từ mà chúng ta rất là quen gọi là personal injury. Nhưng mà trong một cái cuộc tai nạn xe đó, nó không chỉ là cái con người của chúng ta bị thương tích mà cái xe của chúng ta cũng bị gầy trụa, bị méo mó, bị sập đổ cái niềng xe, cái gì đó mà chúng ta bị, thì chúng ta cần phải được cái sự bồi thường. Và đó là lý do tại sao ở California này luật đòi hỏi những người lái xe ở trên đường cần phải có bảo hiểm xe. Nhưng cái bảo hiểm xe đó nó có nhiều phần trong đó. Nó có nhiều phần trong đó vì cái việc mà chúng ta phải tuân theo luật đó là chúng ta phải có cái bảo hiểm bồi thường cái người mà chúng ta gây ra tai nạn cho họ. Chúng ta gọi cái phần đó là cái phần trách nhiệm, tức là liability. Nhưng mà rồi cái người, có những người họ đâu có cần phải tuân theo luật, phải không? Họ nghĩ là họ không cần phải tuân theo luật, họ cứ việc lái xe. Không có bằng lái họ cũng lái xe, phải không? Bằng lái bị treo họ cũng lái xe. Không hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này họ cũng lái xe. Tại vì đó là một cái dụng cụ cần thiết để họ sinh hoạt công việc hàng ngày. Cho nên họ không có cái lựa chọn, họ cứ lái xe. Rồi nếu họ gây ra tai nạn cho mình thì mình cần phải làm gì đó để mà được bảo vệ cái sự thiệt hại của mình, thì mình phải nói chuyện đó với cái người làm việc với mình về vấn đề bảo hiểm xe để họ giúp cho mình hiểu là những cái việc gì đó mình cần phải làm. Tức là mình phải mua thêm cái phần gọi là uninsured motorist. Mà khi mình bị thiệt hại thì thương tích tai nạn xảy ra thì mình phải có cái sự giúp đỡ về y tế, tức là mình phải đi bác sĩ, đúng không? À, mà chúng ta thì lại không để ý đến cái việc đó. Chúng ta không muốn có cái việc đó là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có cái bảo hiểm sức khỏe rồi, chúng ta không cần đến cái việc đó. À, chúng ta phải nói chuyện, phải hiểu thêm là việc gì đó nó có thể cần thêm được trong cái vấn đề bảo vệ chúng ta trong cái việc lái xe ở trên đường nhé. Nhưng mà rồi quý vị thấy đó, có những cái cuộc tai nạn nó rất là căn bản. Căn bản đây tôi nói là tại vì là những người đi đằng sau tông vào cái người đi đằng trước, thì cái người đằng sau đó vì không để ý đến tốc độ hay không để ý đến tình trạng con đường đang lái đã tông vào cái người đằng trước, thì cái người đằng sau này thấy rất là rõ ràng là họ có lỗi. Nhưng mà tùy vào từng cái hồ sơ một, quý vị biết những cái hồ sơ liên quan đến tai nạn xe này tôi làm đã khá lâu và khá nhiều rồi, khá nhiều, và vì vậy nó rất là nhiều khuôn mặt, tôi thấy rất là nhiều khuôn mặt. Ok, và nếu mà chúng ta nói rằng là ô cái cuộc đụng xe của tôi á, nó tôi không có lỗi, tôi hoàn toàn không có lỗi vì đằng sau cái người đằng sau đó đụng xe tôi, nhưng mà khi đi vào chi tiết, khi đi vào những cái lời khai của hai bên đối phương thì chúng ta lại thấy rằng là ồ, tôi đã không có hành động căn bản, hành động đúng với cái việc một người như tôi lái xe trên đường trước khi cái cuộc tai nạn này xảy ra, và vì vậy tôi cũng có lỗi trong vấn đề này, tôi cũng có một phần lỗi. Vì vậy mà lý do là sao là ở California này chúng ta có cái gọi là cái sự lỗi so sánh, cái lỗi bất cẩn so sánh, tức là comparative negligence. Và khi những cái việc đó nó xảy ra như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là thiệt không hiểu tại sao tôi nghĩ rằng là tôi chả có lỗi gì cả, mà bây giờ tôi lại có một phần lỗi. Hoặc là tôi tự nghĩ rằng là tôi không lỗi gì cả, người kia đụng tôi đằng sau đụng tới, mà tại sao bây giờ lại hóa ra tôi là người có lỗi. Tôi không thể nào nói cái việc đó nó như thế nào cho quý vị biết được, tại vì mỗi một cái hồ sơ, mỗi một cái dữ kiện nó mỗi khác. Cho nên chúng ta phải tham khảo luật sư, chúng ta phải nói chuyện với luật sư, vì người luật sư họ thấy khá nhiều những cái tình trạng như cái cuộc tai nạn của mình. Nó không thể nào 100% y như vậy, nhưng mỗi một cuộc tai nạn xe nó là một cái bức họa, và cái bức họa đó nó vẽ dựa trên cái lời mình khai. Ok, quý vị đã có bao giờ thấy một người họa sĩ họ vẽ cái khuôn dung, cái khu, cái dung dung nhan, hay là cái khuôn mặt, hay là cái dạng của một người mà đã được kể lại từ cái người nhân chứng là cái người này là cái người đã vào nhà tôi cướp của, khi mà cảnh sát cũng chưa bao giờ thấy người đó, chỉ có cái người nạn nhân đã bị cướp của đó mới thấy cái dạng của cái người đó, và chỉ kể cái dạng thôi mà cái người họa sĩ đó có thể họa ra được một cái khuôn mặt gần như là tương tự cái người đã cướp của nhà của họ. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề tai nạn xe đó quý vị, chúng ta phải nói chuyện với luật sư để người luật sư họ biết là cái cuộc tai nạn này nó xảy ra như thế nào, để họ có thể giúp quý vị giải quyết những cái thiệt hại mà mình đã phải chịu đựng. Đó là xe mình bị hư hại, mình không có xe đi làm, mình phải cần phải mướn xe. Và đó là một cái vấn đề nữa tôi muốn nói. Khi chúng ta mua bảo hiểm, chúng ta cần phải nói đến vấn đề mướn xe như thế nào, vấn đề kéo xe như thế nào. Tất cả những cái việc này, người mà làm việc với mình đó, họ phải nói cho mình biết. Cho dù là mình không hỏi, vì mình có biết đâu mà mình hỏi, không? Nếu mình biết thì mình hỏi, còn mình không biết. Nhưng mà đó là những cái điều căn bản, thì cái người làm việc với mình, họ cần phải nói cho mình biết, để mình biết làm thế nào để mà mình được cái sự bảo vệ toàn vẹn, được cái sự bảo vệ toàn vẹn khi mình bị tai nạn xe xảy ra cho mình. Ok, cái người này bị thưa là một công ty đường ray, đường ray xe lửa đó. Họ bị thưa là bởi vì cái xe lửa của họ đó nó đã gây ra cái tai nạn cho hai người, hai cái xe khác nhau. Ok, và khi cái cuộc tai nạn này nó xảy ra, quý vị đã có bao giờ ngồi trên cái xe cái xe chúng ta gọi là cái xe gỗ mà ở trên thành phố San Francisco không? Nó gọi là trolley car đó. Quý vị có bao giờ ngồi trên đó không? Quý vị có biết là tôi sống ở California này 20 năm thì tôi mới leo lên cái xe đó một lần đầu tiên. Tại vì có bao giờ mình nghĩ tới, vậy mà cả biết bao nhiêu triệu người đi, biết bao nhiêu dặm tới đây chỉ để leo lên cái xe đang ngồi, để cảm nhận cái xe đó nó đưa họ đi từ đường này qua đường khác, và để họ thưởng thức cái thành phố San Francisco như thế nào. Thế mà chúng ta ở đây có những người chưa bao giờ leo lên cái xe đó ngồi. Tôi đi chỉ có một vài lần, nhưng mà lần đầu tiên tôi đi là tôi nhớ là nếu không phải vì ông anh tôi yêu cầu đến đây thăm viếng rồi yêu cầu được đi trên cái xe trolley car đó thì có lẽ chắc không bao giờ tôi đi đâu, mặc dù là tôi có làm việc ở trên San Francisco ngày này qua tháng khác bao nhiêu năm trời. Đấy, nói để cho quý vị biết rằng là cái cuộc sống này đó, quý vị phải để thời gian ra để làm những cái việc gọi là vui một tí như thế này, thưởng thức cái thành phố mà chúng ta đang sống, có những cái cảnh, có những cái thời tiết, và có những cái sự vui chơi họ làm cho mình không phải bị căng thẳng nhiều nhé. Thì cái xe trolley car này nó đến một cái góc đường đó, thì không biết vì lý do gì, hầu hết là vì có lẽ là vì cái thắng nó không có hoạt động thành sao đó, thế là cái người lái cái xe này mới bắt đầu hú còi và làm những cái công việc cần thiết để tạo ra cái sự chú ý cho những người đang lái xe trên đường hoặc những người đang đi bộ trên đường để họ biết rằng là cái việc mà cái xe này họ đang lái, cái trolley car chứ cái trolley car này họ đang lái nó đang có vấn đề. Nhưng rất tiếc thay cái trolley car này trước khi nó có thể ngừng lại, nó đã tạo ra cái sự tai nạn, nó collide, tức là nó đụng vào hai cái xe ở trên đường. Khi quý vị biết cái việc này nó xảy ra thì cái sự điều tra của những công ty bảo hiểm những cái xe này, cái xe trolley car sẽ làm việc để thẩm định ai phải ai trái, chứ không phải có những người nữa trên chương trình á, lên chương trình nói tôi tại sao tôi phải đưa bảo hiểm của tôi ra, tôi có lỗi đâu, à tại sao tôi phải dùng bảo hiểm của tôi phải tại sao tôi phải cho bảo hiểm họ có bảo hiểm của tôi vì tôi không có lỗi, tôi bị đụng mà. À, ngay sau khi tai nạn xảy ra, đó là cái sự thẩm định của chính cái người lái xe đó. Nếu quý vị bị đụng thì quý vị sẽ được bồi thường. Nhưng cái việc giao ra những cái tin tức về xe, về bảo hiểm, về bằng lái, đó là đòi hỏi bởi cái điều luật. Mình phải trao đổi những cái tin tức đó, cho dù mình có lỗi hay không có lỗi, dựa trên cái sự thẩm định của mình. Và quý vị đừng có nghĩ đến cái những cái việc đó vào cái lúc đó. Quý vị phải nghĩ là mình có bị thương tích hay không, mình đang bị những cái việc gì cho mình, đầu mình nó có đau không, chân mình nó có đau không, chứ không phải nghĩ đến những cái việc đó. Tại vì quý vị có bảo hiểm mà, quý vị mua bảo hiểm để cho công ty bảo hiểm họ trả những cái số tiền đó, vì vậy mà quý vị mới trả tiền cho họ hàng tháng để quý vị có cái sự bảo vệ về cái việc bảo hiểm xe khi nó rơi vào những cái tình trạng tai nạn, mà nhất là tai nạn xe. Và khi chúng ta làm cái việc này thì chúng ta bảo vệ cho chính mình, bởi vì á cái bên đối phương họ cũng phải đưa những cái tin tức đó ra cho mình, và nếu mình bình tĩnh lại thì mình sẽ thấy là bên đối phương họ đưa cho mình không phải cái bằng lái hoặc là không phải cái bảo hiểm mà có hiệu lực. Có nhiều người không để ý đến, ngay cả tôi nói thật, ngay cả cảnh sát cũng vậy, họ nhìn vào cái thẻ của cái người kia đưa ra, họ nói rằng là họ không có là ô đi, không phải lái bằng lái, mà thậm chí cái thẻ đó nó không phải là thật nữa. Cho nên mình phải tỉnh táo để mình biết là cái việc gì đó nó đang xảy ra cho mình, nhất là về cái thương tích của mình. Và sau khi mình làm việc với bảo hiểm, công ty bảo hiểm xe của mình, công ty bảo hiểm xe của bên đối phương, thì chúng ta đi đến cái chỗ được, nếu họ chấp nhận lỗi là chúng ta sẽ được bồi thường để sửa xe, rồi chúng ta sẽ được bồi thường về thương tích, về sự đau đớn của mình, phải không? Nhưng mà bao nhiêu người cứ nghĩ đến cái việc tôi có thể tự làm lấy, bao nhiêu người cứ nghĩ đến cái việc cái chuyện này nó không cần thiết. Nếu không có thương tích, quý vị chỉ cần được bồi thường xe thì công ty bảo hiểm của quý vị là cái người mà quý vị đã trả cho họ biết bao nhiêu tiền trong bao nhiêu năm sẽ là cái người bảo vệ quyền lợi của quý vị để làm việc đó, vì đó là bổn phận của họ. Vì quý vị trả cho họ một số tiền như thế thì họ phải làm cái việc này cho quý vị. Nhưng họ không có bảo vệ cái việc thương tích tai nạn của quý vị. Vì vậy quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ giúp cho quý vị giải quyết tất cả những cái vấn đề về tai nạn xe. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 trong giờ làm việc. Quý vị có thể tới văn phòng của chúng tôi ở địa chỉ 2004 ở đường Center. Nhưng rồi quý vị có biết không, có những cái hồ sơ đó, vì lý do này hay lý do khác, công ty bảo hiểm họ quyết định không bồi thường, và mình phải đi đến cái mức gọi là tố tụng. Khi chúng ta đi đến cái mức gọi là tố tụng thì chúng ta sẽ phải trải qua những cái quá trình làm việc với lại tòa. Một trong những cái quá trình làm việc với tòa đó là chúng ta làm về cái vấn đề gọi là hòa giải. mà quý vị biết á, hòa giải á, ở trên tòa hay là hòa giải ở một văn phòng tư hay là hòa giải giữa mình với nhau á, những cái sự đồng ý đó không được dùng là bằng chứng để trình cho tòa biết. Có nhiều người nghĩ rằng là ô, ông ta nói ông ta phải trả, ông ta sẽ trả tôi tiền, sao bây giờ ông ta không trả? Tôi muốn nói cho tòa biết là ông ta đã có lỗi, bởi vì ông ta mới bằng lòng ông ta trả tôi tiền. Những cái sự hòa giải đó không được dùng ở trên tòa nhé, để cho quý vị biết như vậy. Cho nên những cái bằng chứng mà gọi là hòa giải giữa những người làm việc với nhau trong những vấn đề gọi là bị chúng ta gọi là bất bất đồng ý kiến ha, hay là mâu thuẫn ha, là những cái việc mà chúng ta nói mà không được dùng những cái chứng cứ đó ở trên tòa. Ok, chứ không phải là mình ngồi đây mình nói để mình nói ồ cái đó tôi cái... Nếu mình nói trên cái phương diện là lấy lời khai thì nó khác, nhưng nếu mình nói trong cái hoạt cảnh là hai người đang điều đình với nhau thì nó khác. Đó là lý do tại sao quý vị tham khảo với luật sư, nói chuyện với luật sư, để người luật sư họ hướng dẫn quý vị, họ giải thích rõ ràng cho quý vị biết là cái việc mà chúng ta cần phải giải quyết nên giải quyết như thế nào. Nếu không giải quyết được, cuối cùng chúng ta phải đưa lên tòa để nhờ tòa đứng ra là người nghe cái hồ sơ và giải quyết cái việc này cho mình. Ok, hầu hết những cái hồ sơ liên quan đến tai nạn xe, hầu hết là chúng ta có thể giải quyết được bằng cách hòa giải, trừ khi những cái tai nạn trầm trọng như là bán thân bất toại, như là bị chấn thương sọ não, như là bị gãy tay gãy chân. Những cái thương tích đó là những cái thương tích trầm trọng. Cái sự hòa giải đó có thể hay không có thể được xảy ra, và cái việc tố tụng đó hầu như là sẽ được đưa ra tòa để giải quyết, vì không có công ty nào muốn bồi thường cái số tiền mà mình nghĩ rằng là cái hồ sơ của mình nó trị giá nhiều đến thế, hay là nó trị giá một con số tiền nào đó. Và nhiều cái hồ sơ mà đã bị tai nạn trầm trọng như vậy đều được giải quyết trước khi cái hồ sơ đưa ra đến tòa để xử. Giải quyết tức là settlement. Hầu hết đó là cái phương cách tốt đẹp nhất, vì chúng ta cầm cái sự giải quyết ở trong tay mình. Nếu phải đi đến cái mức là tòa sẽ là người đứng ra làm trọng tài để giải quyết thì chúng ta sẽ không còn cái quyền đó nữa trong tay. Vì vậy, khi chúng ta có những việc liên quan đến tai nạn xe, đến thương tích tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự sẽ giúp đỡ quý vị, và luôn luôn mong mỏi được đón tiếp và giải thích cho quý vị những vấn đề liên quan đến pháp luật, nếu đó là di trú hình sự dân sự, luật tài sản, tố tụng, hợp đồng, những vấn đề về luật gia đình. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với quý vị và để giải thích cho quý vị rõ ràng tận tường những gì quý vị cần biết để quý vị có thể giải quyết những việc mà quý vị đang có những sự khó khăn trong cuộc sống nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, có một sức khỏe thật tốt, nhiều may mắn và bình an nữa. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Một lần nữa chúc quý thính giả một ngày mới bình an.
Lòng có khi yếu mềm nhưng tình vẫn bình yên.
Dù có như thế nào lòng vẫn giữ ngọt ngào cho nhau, em nhé đừng quên.
Cho nhau như phút giây đầu tiên.
Dù một mai khi trái đất ngừng quay, khi mặt trời tắt lịm, chẳng không về qua đây.
Riêng ta hãy nghĩ như chẳng đầy, để thấy thêm một ngày vẫn tình yêu nồng cháy.
Đời còn đi gặp gỡ hay biệt ly, như đêm qua đến ngày, tháng năm rồi mây bay.
Mưa rơi vội tan theo ánh mặt trời. Tình ta sẽ bao giờ phôi pha.
Dù có như thế nào,
hãy cần nói cho nhau.
Từ đớn đau dấu lòng,
để con nỗi cảm thông.
Tình lúc vơi lúc đầy,
còn giữ trong mỗi đời. Riêng ai, ai biết tình ai.
Riêng ta, ta nhớ dấu tình.
Xin cho
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.